Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Một lần nữa xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về cơ hội được hầu việc Chúa và đặc ân được hội chuyện với quý vị và các bạn hôm nay. Xin chân thành cảm ơn ưu tiên và thì giờ quý vị và các bạn dành cho chương trình Văn hóa niềm tin. Và đề tài của chúng ta hôm nay là cải số đổi mệnh. Chữ mệnh hay chữ mạng đồng nghĩa nhưng phát âm khác nhau. Ngũ thập tri thiên mệnh, tận nhân lực tri thiên mệnh, trăm năm trong cõi người ta, chữ tài, chữ mệnh, khéo là ghét nhau. Năm hết Tết đến, dân ta thường có thói quen bàn thơ kiều, nhất là trong những ngày vui xuân. Và đây cũng là một thú vui tao nhã của các cụ ngày xưa. Trong những dịp nhàn rỗi, ngày Tết, người ta không những hay bàn về thơ kiều mà có nơi người ta còn bói kiều nữa. Bói kiều là một hình thức tìm biết tương lai qua một hình thức rất gần với mê tín, nhưng nó có vẻ khoa học, nó có vẻ có văn hóa hơn một chút thôi, vì nó dựa vào sách vở. Nó có sách mắt có chứng. Thì đây bói kiều muốn sách vở là cái chứng để mà tìm hiểu tương lai. Cái khoa bói kiều tương đối đơn giản. Mua vui cũng được một vài trống canh mà. Nếu muốn biết tương lai mình trong năm mới sẽ ra sao thì tự tay mở kiều rồi tự tay mình chỉ vào một câu bất kỳ ngẫu nhiên nào đó ở trong cuốn kiều. Rồi thầy bàn kiều, thường là một cụ già lớn tuổi, rất rành về kiều, sẽ bắt đầu dựa trên cái câu kiều đã chọn đó, mà bàn xa tán rộng về cái ý nghĩa và tiên đoán tương lai xa gần. Đoạn Trường Tân Thanh, tức là truyện kiều đấy, của cụ Nguyễn Du, là một kiệt tác trong nền văn học Việt Nam. Sở dĩ cái người trong giới bình dân chọn thơ kiều làm cái điểm tựa để bàn đoán đến tương lai, vì trong thơ kiều rất nghiêng về cái chữ mệnh. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài, chữ mệnh, khéo là ghét nhau. Tài là gì? Mệnh là gì? Ngay trong cái câu đầu tiên của tác phẩm này cũng đã vào đề cho chữ mệnh rồi. Trong phân đoạn cuối cùng gồm 14 câu là phần kết luận của tác phẩm, cũng đã khẳng định khái niệm tuyệt đối của chữ mệnh. Ngẫm hai muôn sự tài trời, trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần thì phải phong trần, cho thanh cao thì mới được cái phần thanh cao. Có đâu thiên vị người nào, chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai. Có tài mà chỉ cậy tài, chữ tài liền với chữ tài một vần. Và từ những giá trị cao quý ở trong văn hóa đó, chúng ta hãy ngước mắt nhìn sang lĩnh vực niềm tin để cùng góp lời bàn về chữ mệnh trong ánh sáng của Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời. Chữ mệnh cũng có nghĩa là mệnh lệnh, là một chỉ thị từ cấp trên mà cấp dưới không có quyền thay đổi. Nó là một điều gì đó không đổi được, không thay được, là cái định số đã an bài. Cái chữ mệnh đồng nghĩa với chữ mạng. Nó liên quan đến mạng sống, đến đời người. Do đó chữ mệnh cũng mang một ý nghĩa thiêng liêng liên quan đến cái vận mạng của một đời người. Từ điển Bách Khoa Toàn Thư cho rằng quá trình của thế giới, kể cả đời sống con người, đều được quy định từ trước bởi một ý chí tối cao, bởi số kiếp, bởi số phận. Con người dù muốn hay không cũng không thể tránh được. Phàm những việc diễn ra trong tự nhiên, xã hội và con người mà bản thân con người không tránh được, không chống lại được, được coi là do thiên mệnh hay là mệnh trời. Nếu hiểu theo cái nghĩa đen đó, thì mệnh trời đã định. Thiên mệnh có nghĩa là cái mệnh lệnh của đấng thiêng liêng tối cao, là ý trời đã an bài rồi. Quan niệm trong nhân gian, chữ mệnh thường được hiểu như là định mệnh, là thiên mệnh, hay là số mệnh là điều đã được an bài rồi, đã được định sẵn rồi, định sẵn bởi một ý định cao cả tuyệt đối, hoặc bị ràng buộc bởi một định luật vô hình mà con người không sao thay đổi được. Bàn về hai chữ số mệnh. Số mệnh thường được hiểu là số những ngày còn sống của một người trên đất. Đã được định rồi. Một người sống thọ hay chết yểu, theo dân gian thì đều đã liên quan đến hai chữ số mệnh. Số mệnh chấm dứt khi tới số. Chữ mệnh trong thơ Kiều chịu ảnh hưởng của thuyết tài mệnh tương đối trong Nho học. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Nghĩa là nếu thuận theo cái lẽ của trời thì còn, mà nghịch lại với cái lẽ của trời thì vong, là mất. Ở vào độ tuổi ngũ tuần, 50 tuổi, ở giữa ngay cái khoảng cách giữa 100 năm trong cõi người ta, phải tri thiên mạng rồi. Người xưa có câu tận nhân lực tri thiên mạng, có nghĩa là hãy làm hết sức của mình rồi sẽ biết được ý trời. Cho nên cuộc đời một người ra sao đến tuổi 40 thì được rõ rồi, có nghĩa là nên hư hay thành bại, giàu sang hay bần hèn, đến cái tuổi đó thì phải bắt đầu đã thấy hiện rõ ra rồi. Cái sự nỗ lực của con người sau độ tuổi này rất hiếm khi thành công. Và tất nhiên điều này cũng không phải là tuyệt đối đâu, nhưng mà nó cũng có những ngoại lệ để chúng ta có thể giải thích. Nhưng quy chung thì đã nhìn thấy số mệnh, định mệnh của mình trước mắt. Tuy nhiên bên cạnh những người tin vào chữ mệnh thì cũng có những người nhất định không tin chuyện đó. Những người này tin vào cái ý chí và khả năng tự quyết, tự vươn lên của con người. Họ không chịu đầu hàng hay buông xuôi với số phận, nhưng phải chăng ý chí và quan điểm của những người như vậy cũng nằm trong một phần mà định mệnh đã an bài cho họ rồi, để rồi cuối cùng chính họ cũng sẽ biết được cái thiên mệnh, mà những người khác cũng sẽ càng hiểu thêm thế nào là định mệnh cho cả người tin lẫn không tin. Thưa quý vị và các bạn, Kinh Thánh nói gì về định mệnh đây? Kinh Thánh chép: lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, thì từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro và phán rằng: hỡi con cái loài người, hãy trở lại. Vì 1000 năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm. Lời đó giải thích về thiên mệnh. Ý Chúa cho đời sống con người là thế. Và đây là cái nền tảng cho ý niệm về định mệnh. Một đấng tạo hóa tối cao, tạo dựng nên muôn loài, tồn tại trong cõi vĩnh hằng, Ngài là đấng biết trước cái kết cuộc của từng sự việc mà con người bị ảnh hưởng trong chữ mệnh. Con người chỉ là một hạt bụi, đời người chỉ là tạm và chóng qua, như hoa cỏ sớm nở tối tàn mà. Thời gian trước mắt Chúa thì như nước trôi đi cuồn cuộn, như một canh của đêm, và khác nào ngày hôm qua đã qua rồi. Kinh Thánh cũng chép rằng Ngài đã làm cho muôn dân sinh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất. Định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rơ tìm cho bằng được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi người trong chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng định trước, biết trước thì giờ cuộc đời của con người. Ngài cũng là đấng giới hạn chỗ ở của con người. Trước đây trong những năm tháng đầy khó khăn, nhiều người Việt Nam đã muốn bỏ nước ra đi, đã bỏ nước ra đi để làm gì? Để mong tìm cho mình một cuộc sống thoải mái hơn về kinh tế, tự do, chính trị. Thế nhưng cũng có người cứ đi, đi mãi, đi hoài mà đi không được. Phải chăng? Điều đó cũng là định mệnh về chỗ ở cho một con người. Kinh Thánh chép, mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của con. Số các ngày định cho con đã biên vào trong sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Lời Chúa nói rõ ràng như thế. Một vị vua tài ba, khôn ngoan và đức độ của người Do Thái là David. Vua David đã thưa với Chúa rằng, số các ngày định cho con đã biên vào trong sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Lời đó có nghĩa gì? Từng ngày, Chúa bảo chúng ta hãy đếm tháng ngày để kinh nghiệm được sự thành tín của Chúa. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Chúa là lớn lắm. Mỗi buổi sáng Chúa thương con một cách mới và bày tỏ lòng thành tín của Ngài cho con. Phải chăng đây là điều mà nhân gian vẫn thường gọi là số mệnh? Vâng, số mệnh mà nhân gian thường nghĩ đó chính là cái số của tôi được sống trong nhà Chúa, được Chúa chăm sóc, được Chúa bảo bọc. Sứ đồ Phao-lô, một học giả lừng danh của Do Thái, cũng là người đã đặt cái nền móng giáo lý cơ bản cho cái Đốc giáo ngày nay. Chính sứ đồ Phao-lô đã từng là một người gây khó khăn, khủng bố, bách hại những người tin theo Chúa Christ Jesus. Và cho đến khi gặp gỡ Chúa trong một biến cố, thì sứ đồ Phao-lô đã thú nhận rằng, nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi vui lòng thấy lòng Chúa được bày tỏ trong tôi, hầu cho tôi rao truyền về tin lành về con của Đức Chúa Trời cho những người ngoại đạo. Một người đã dùng cả cái quãng đời trai trẻ của mình để chống phá đạo Chúa, rồi dùng quãng đời còn lại dài dặn hơn, từng trải hơn, kinh nghiệm hơn để củng cố, để xây dựng, để lập nền tảng bền vững cho đạo lý mà mình đã từng dùng quãng đời trai trẻ trước kia để chống phá. Thế cuộc đời của sứ đồ Phao-lô không phải là một câu chuyện giả tưởng hư cấu, mà là một thực tại đã làm vững mạnh đức tin của bao thế hệ. Số mệnh đó, định mệnh đó, một con người chống đối được thay đổi trở nên một người chiến đấu cho đạo Chúa. Còn với nhà tiên tri Jeremy, ông cũng đã thuật lại cái câu chuyện về cuộc đời mình. Trước khi được kêu gọi để bước vào chức vụ của một nhà tiên tri, thì Đức Chúa Trời đã có phán với Jeremy rằng, có lời của Đức Chúa Trời hằng hữu phán cùng tôi như vậy: trước khi tạo nên tôi trong lòng mẹ thì đã biết tôi rồi. Trước khi tôi sinh ra thì tôi đã biết được Chúa đã biệt riêng tôi ra làm người tiên tri cho các nước. Đức Chúa Trời đã chọn Jeremy làm tiên tri cho Ngài trước khi Jeremy sinh ra, thậm chí là ngay cả trước khi Jeremy được thai dựng trong lòng mẹ. Điều đó chẳng phải là một định mệnh hay sao? Còn biết bao nhiêu câu chuyện cuộc đời khác nữa đã cho chúng ta thấy rằng mọi việc đã an bài trong chương trình và ý định của đấng tối cao. Không có gì là ngẫu nhiên, không có gì là tình cờ, theo như cái nghĩa đen của hai chữ đó. Và cũng không phải là vô cớ mà chữ mệnh hay chữ định mệnh đã trở thành một đề tài để tranh cãi trong suốt cái chiều dài của lịch sử, tư tưởng và văn hóa của con người. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau. Có một thực tại trong đời sống con người từ cổ chi kim mà có lẽ không ai có thể phủ nhận được. Cái thực tại đó đã được đúc kết thành một câu: đời là bể khổ. Và trong cái bể khổ đó, người ta đã cố tận nhân lực để mong tìm thấy được một cái cửa, một cái cánh để thoát khổ. Nhưng rồi, cái khổ, cái cực, nó vẫn cứ đeo bám theo con người, cách này hay cách khác. Vận nghèo, trèo núi lặn non, tránh cho khỏi cực, cực còn theo sau. Hay cây khô xuống nước cũng khô, cái vận nghèo đi đến chỗ mô cũng nghèo. Phải chăng định mệnh là điều xấu? Và là một điều gì đó không thể đổi được. Ai cũng phải thừa nhận rằng đời là bể khổ. Nhưng nguyên nhân của những đau khổ mà nhân sinh phải trải qua là vì đâu? Thì cũng chưa ai có thể nói ra một cách rõ ràng và xác đáng trừ Kinh Thánh. Rồi từ những đau khổ đó, con người lại đổ thừa cho đấng tạo hóa trớ trêu. Nhưng thử hỏi, thực tại này có trớ trêu nơi con người hay không? Khi mưa thuận gió hòa, được mùa may mắn, thì người ta dâng hương dâng hoa làm lễ để tạ ơn thần này thánh nọ. Và khi thành đạt trong sự nghiệp công danh, thì con người lại vỗ ngực xưng tên, cho mình là bậc anh hùng cái thế. Nhưng khi có những bất trắc rủi ro, tai ương hoạn nạn hay nỗ lực để đổi đời nhưng bất thành, thì con người lại đổ lỗi cho ông trời tạo hóa trớ trêu. Khi con người nhân danh công lý để giày đạp kẻ yếu, nhân danh tự do để cầm tù đồng loại, nhân danh một lý tưởng hão huyền để đày đọa nhân dân, khi người ta bẻ cong cái lẽ phải của người cô thế, đảo ngược lẽ công bình trong phiên tòa xét xử, tất cả những điều đó thì Chúa không có đồng ý, Chúa chẳng ưng chiều. Chúa không bao giờ định cho con người ta một điều gì xấu cả. Vì là Kinh Thánh chép rằng ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối của ta. Vì cách tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối của các ngươi. Ý tưởng ta cao hơn ý tưởng của các ngươi cũng bấy nhiêu. Ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của đời mình. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý định của Chúa cũng cao hơn ý định, ý nghĩ của con người bấy nhiêu. Đức Chúa Trời đã không định cho con người những điều xấu, nhưng những điều xấu đã đến trên con người là từ những nguyên nhân khác. Ma dẫn lối, quỷ đưa đường mà. Lại tìm cái chốn đoạn trường mà đi, mà không đi theo ý của Chúa, thì đó, đời là bể khổ, cứ ngập lặng trong cái khổ đó vì ý riêng, vì tội ác của con người. Con người có thay đổi được vận mạng của mình không đấy? Vâng. Như thế thì con người có thay đổi được gì? Ở trong cái cõi trăm năm này, con người cứ đi tìm sự thay đổi vận mạng cho mình, cho gia đình, cho quê hương, cho đất nước, nhưng lại không quan tâm đến đấng đang nắm trong tay cái chìa khóa của mọi vận mệnh. Chúa phán, đừng sợ chi. Ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa, nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Này là lời phán của đấng thánh, chân thật, là đấng có chìa khóa mở thì không ai đóng được, mà đóng thì không ai mở được. Chúng ta đang thờ phượng một đấng có quyền năng. Con người thường chỉ quan tâm đến vận mệnh của mình, của gia đình mình, của quê hương đất nước mình, trong cõi tạm thôi. Con người luôn luôn đi tìm sự thay đổi số phận của những điều mình quan tâm trong cái cõi trăm năm này. Và qua những cố gắng tận nhân lực để tri thiên mạng, nhưng Đức Chúa Trời lại quan tâm đến cái vận mệnh của một con người trong cõi đời đời. Mối quan tâm của Đức Chúa Trời là con người sẽ ở đâu? Thiên đàng hay địa ngục? Khi con người lìa cái cõi tạm này. Kinh Thánh cho biết vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Con người luôn luôn thay đổi vận mạng, nhưng để thay đổi được vận mạng, cái điều trước tiên mà họ cần được thay đổi là cái bản án tử hình. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết mà. Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Christ Jesus. Có người cần được cải số đổi mệnh, cần thay đổi cái bản án tử hình trước khi được thay đổi vận mạng. Bởi vì đó, vì cái bản án tử hình đó mà con người đã bị nhốt trong cái bể khổ. Kinh Thánh đã dạy chính xác như vậy. Từ xưa đến nay con người vẫn luôn luôn nỗ lực tìm cách làm cho đời sống xã hội con người nói chung được tốt hơn, bớt khổ hơn, và đời sống cá nhân mỗi người vẫn luôn luôn tìm cách cho mình được đổi đời. Nhưng phần nhiều người ta không biết rằng cái nguyên nhân khiến cho nhân loại nói chung và cho cá nhân mỗi người nói riêng phải mang theo mình những khổ đau trong đời, đó là vì tội lỗi. Tội lỗi đã khiến cho con người phải chịu bao nhiêu là bất hạnh. Có người nỗ lực thay đổi hoàn cảnh hay vận mạng, nhưng đó chỉ là giải quyết cái hệ quả bên ngoài. Còn các nguyên nhân gốc rễ thì vẫn còn y nguyên như vậy. Do vậy con người thường hay gặp thất bại trong khi đi tìm sự thay đổi vận mạng, rồi người ta lại đổ thừa cho định mệnh đã an bài. Phải không thưa quý vị và các bạn? Phải không? Đôi khi người ta cũng có được một ít thành đạt trong cuộc sống, nhưng sự thành đạt đó cũng chẳng mấy khi làm cho con người thật sự được mãn nguyện và tìm thấy được ý nghĩa thật trong đời sống. Con người cần được thay đổi cái bản án tử hình trước khi có thể thay đổi số phận hay vận mạng. Tội lỗi vốn là cái bản chất trong con người, không thể thay đổi, cải thiện hay bôi xóa nhờ vào công đức, việc lành hay tôn giáo. Tội lỗi phải được giải quyết bằng luật công bình, luật công chính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã giải quyết tội lỗi con người bằng cách sai con Ngài là Chúa của Thế Giê-xu xuống thế gian, chịu đóng đinh trên thập tự giá như một sinh tế để chuộc tội cho nhân loại, để giải quyết vấn đề tội lỗi của con người. Và theo cái luật công bình của Đức Chúa Trời, kẻ có tội thì phải đền tội. Nhưng con người không đủ sức để đền tội cho mình. Mà nếu con người phải đền tội cho chính mình thì con người phải chịu hình phạt đời đời nơi hỏa ngục thôi. Vì tiền công, hậu quả của tội lỗi là sự chết. Theo cái luật công bình của Đức Chúa Trời, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Nhưng Đức Chúa Trời đã tha thứ mọi tội lỗi của con người thông qua sự chết, đền tội của Chúa Christ Jesus. Và sự tha thứ này chỉ được thành nghiệp trên những ai ăn năn tội lỗi mình và tin nhận Chúa Christ Jesus là đấng cứu chuộc mình. Mọi tội lỗi sẽ được tha thứ và người đó sẽ trở nên là con cái của Đức Chúa Trời. Thì tất nhiên, số phận đời đời của người đó sẽ được thay đổi hoàn toàn. Roma chương 3 câu 24 chép: họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình. Một cách nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trong Chúa Christ Jesus. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin nhận Ngài. Chúng ta cũng không thể nào thay đổi được vận mạng hay số phận đời đời của mình. Cái giải pháp duy nhất mà quý vị và các bạn có thể chọn cho mình, đó là giác ngộ để ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Christ Jesus làm Chúa và làm chủ của cuộc đời mình. Thì quý vị và các bạn sẽ tìm được cho mình một đời sống thật có ý nghĩa, một đời sống an bình, hạnh phúc, không những trong cõi đời tạm này mà cả trong cõi đời đời. Không có gì ý nghĩa hơn là quyết định đổi đời bằng đức tin, ăn năn tội lỗi và quyết định tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm chủ đời mình. Chắc chắn quý vị và các bạn sẽ tìm được sự mãn nguyện và hạnh phúc thật trong đời sống. Quý vị và các bạn chắc chắn sẽ được đổi đời thật sự khi quyết định tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ước mong quý vị và các bạn hãy mau chóng làm ngay cái quyết định đó và chỉ cần thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con tin vào huyết vô tội của Chúa đã tha thứ tội cho con, và con tin vào tình yêu của Chúa bảo đảm cho con cuộc sống mai hậu trong nước của Chúa, được vui hưởng hạnh phúc an lạc bên cạnh Chúa. Với cả đức tin, con dâng lên Chúa lời cầu xin. Quý vị thưa với Chúa như thế và hãy tìm đến một quyết định, bày tỏ các quyết định đó với một vị mục sư ở tại một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở, hoặc liên lạc với chúng tôi để chúng tôi có thể giải đáp phần nào những thắc mắc còn lại của quý vị. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cầu xin Chúa ở cùng, ban cho quý vị sức khỏe và sự thỏa lòng mỗi ngày, cho đến khi quý vị gặp Chúa.
Nếu quý vị và các bạn muốn tiếp nhận Chúa Giêsu để được tha tội và trở nên con của Thiên Chúa, xin quý vị và các bạn hãy thành tâm cầu nguyện với Ngài những lời chân thành như sau. Kính lạy Chúa Cứu Thế Giêsu, con biết con là người có tội. Xin Chúa tha tội cho con. Con tin cậy Chúa là đấng duy nhất có quyền cứu rỗi linh hồn con. Con cảm ơn Chúa đã chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để ban sự sống vĩnh cửu cho con. Giờ đây con xin mở rộng tâm hồn tiếp nhận Ngài làm chủ của đời con. Xin Chúa đổi mới lòng con và dìu dắt con trên con đường theo Chúa. Con xin thành kính tạ ơn Chúa và cầu xin trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.